tranh chấp nhỏ nhỏ xảy ra giữa các vị trưởng bối trong Ngọc Thanh Điện trên Thông Thiên Phong ngày hôm đó, y không hề hay biết. Trương Tiểu Phàm lắng nghe, nhất thời hoang mang, trong mắt một con nhà nông gia như nó. Thanh Vân Môn gồm toàn những nhân vật như là thần tiên, nó chưa bao giờ dám vọng tưởng một sớm một chiều lại có cơ hội được vào Thanh Vân Môn. Chỉ có điều, nó chẳng mong phải trả một cái giá đắt như thế này. Nó nghiến răng, rốt cục biết là nghĩ ngợi nhiều cũng vô ích, bèn cất giọng gọi: Tống Sư Huynh. Tống Đại Nhân mỉm cười gật đầu: Tốt lắm tiểu sư đệ, lần này đệ ngủ lấy một ngày một đêm rồi đấy, chắc là đói lắm rồi. Trương Tiểu Phàm vốn không có cảm giác gì, nay nghe y nhắc thế, bụng nó liền téo lên lục bục hai tiếng. Tống Đại Nhân cười: Nào tiểu sư đệ, chúng ta đi ăn cái gì đã, tiện thể ta nói cho đệ nghe qua tình hình bản môn, sau đó cùng đi bái kiến sư phụ sư nương, gặp qua các vị sư huynh khác. Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, tụt xuống giường. Bây giờ mới chú ý thấy căn phòng nó nằm đây có chút trông giống với căn phòng của đệ tử Thanh Vân trên Thông Thiên Phong, nhưng hình như rộng hơn chút xíu. Tống Đại Nhân vừa dắt nó đi ra ngoài vừa nói: Đại trúc phong của chúng ta không bằng các chi phái đồng môn khác, người rất là ít, nếu tính thêm đệ vào tổng cộng không quá 10 người, vì thế phòng ốc đều rộng rãi. Y vừa nói vừa bước ra ngoài, cũng là một tiểu viện tương tự, lại đi thêm mấy bước ra ngoài sân cũng là một hành lang lưỡng khúc, nhưng nhìn qua là nắm bắt được hết, chỉ có mười mấy phòng, kém xa quy mô bên Thông Thiên Phong. Trương Tiểu Phàm cùng Tống Đại Nhân đi xuống nhà bếp, nghe y nói chi phái Đại Trúc Phong là do Trịnh Thông, tọa hạ tứ đệ tử của Thanh Diệp Tổ Sư khai sáng, truyền tới Điền Bất Dịch ngày nay đã là 6 đời. Tình hình luôn luôn như vậy, lúc nào cũng neo người. Hiện giờ vào hàng sư trưởng ở đây, ngoài thủ tọa Điền Bất Dịch, còn có một vị sư thúc là Tô Như Sư Nương, cũng chính là thế tử của Điền Bất Dịch. Họ chỉ sinh được một cô con gái là Điền Linh Nhi, năm nay 13 tuổi, hơn Trương Tiểu Phàm 2 tuổi. Vì vậy, Trương Tiểu Phàm ở đây quả thật là một tiểu sư đệ. Trong số đệ tử của Điền Bất Dịch thì Tống Đại Nhân là Đại Sư Huynh, tiếp theo có Ngô Đại Nghĩa, Trịnh Đại Lễ, Hà Đại Trí, Lữ Đại Tín và Đỗ Tất Thư. Trương Tiểu Phàm dụng tâm ghi nhớ: Đại Nghĩa Sư Huynh, Đại Lễ Sư Huynh, Đại Trí Sư Huynh, Đại Tín Sư Huynh, Đại Thư Sư Huynh. Tống Đại Nhân cười: Là Đỗ Tất Thư Sư Huynh. Trương Tiểu Phàm nghe người rồi hiểu ra, buộc hỏi: Sao vị Lục Sư Huynh này lại khác mọi người vậy? Tống Đại Nhân đáp: Vốn cũng kêu y là Đại Thư đấy, nhưng mà để thử gọi thêm 2 tiếng nữa xem. Trương Tiểu Phàm lẩm nhẩm gọi: Đỗ Đại Thư, Đỗ Đại Thư, Đỗ Đại Thúc. Rồi vỡ lẽ đèn phá ra cười. Tống Đại Nhân cũng cười: Để thấy đấy, thật ra sư phụ cũng chẳng chú ý mấy, nhưng sư nương thì rất là bực, kêu tên mấy lần thì bảo Đỗ sư đệ chẳng tu sư trọng đạo gì cả, bèn ra tay xử trị một trận, dọa Đỗ sư đệ sợ gần chết, khiến y phải vội vàng xin sư phụ sư nương đổi tên cho. Sau này sư nương bèn chọn cho y cái tên Đỗ Tất Thư. Để lại đọc kỹ cái tên này xem. Trương Tiểu Phàm khẽ khẽ đọc: Đỗ Tất Thư, Đỗ Tất Thư, Đỗ Tất Thu. Rồi lại phá ra cười gập cả bụng. Tống Đại Nhân vốn có ý muốn làm cho nó cười, mong giảm bớt phần nào nỗi bi thống, thấy Trương Tiểu Phàm cao hứng như vậy, trong lòng y cũng rất vui, bèn hân hoan bảo: Lục sư đệ, trước khi nhập môn vốn có thói quen xấu đánh bạc, sau này cơ duyên xảo hợp được sư phụ độ hóa thượng sơn, tuy không đánh bạc ăn tiền nữa, nhưng bình thường có thích gạ người cá cược, sư nương làm thế là cũng có ý nhắc nhở y. Trương Tiểu Phàm tính tình trẻ con, mặt mày tươi tắn, thì nỗi bi thiết trong tim cũng giảm bớt. Lại thấy đại sư huynh thân tình như vậy, nỗi e ngại khiếp sợ nung nấu về tương lai cũng dần dần được xoa dịu. Ở nhà bếp ăn uống xong, Tống đại nhân bèn dẫn Trương Tiểu Phàm đến Thủ Tĩnh Đường, điện chính của Đại Trúc Phong. Lúc ấy, tất thảy mọi người từ trên xuống dưới trong Đại Trúc Phong đều đang tập trung tại Thủ Tĩnh Đường. Nhà lá gạch đỏ, mái tươi cột đá, nền đất có khắc hình thái cực rất lớn, trần thiết nói chung là khá giản dị. Trước sảnh bày hai cổ trường kỷ, trên có hai người ngồi, một người là Điền Bất Dịch, người kia là một thiếu phụ xinh đẹp, đoan trang, điềm đạm, khoảng hơn 30 tuổi, phong tư yểu điệu. Đứng cạnh bà ta là một bé gái, mặt mày thanh tú, đôi con ngươi long lanh, trông rất hoạt bát đáng yêu. Năm nam đệ tử kia xếp thành hình chữ nhất, đứng ở bên dưới, hoặc cao, hoặc thấp, hoặc béo, hoặc gầy. Lúc ấy, ánh mắt đều tập trung vào Trương Tiểu Phàm. Tống đại nhân đi đến trước sảnh, cung kính thưa: "Sư phụ, sư nương, đệ tử đưa tiểu sư đệ đến đây." Điền Bất Dịch hứ lên một tiếng, có vẻ sốt ruột, nhưng thiếu phụ xinh đẹp tôi như thì nhìn kỹ Trương Tiểu Phàm rồi nói: "Đại nhân, y ngủ đã một ngày một đêm, e là đói lắm rồi, con hãy dắt y đi ăn gì đó." Tống đại nhân thưa: "Hồi bẩm sư nương, con vừa mới đưa tiểu sư đệ lại nhà bếp ăn rồi ạ." Tô Như khẽ gật đầu, liếc nhìn Điền Bất Dịch, không nói gì nữa. Điền Bất Dịch lại lạnh lẽo khứ lên một tiếng rồi bảo: "Bắt đầu thôi." Trương Tiểu Phàm chẳng hiểu mô tê gì, chỉ nghe Tống đại nhân đứng sau khẽ nhắc: "Tiểu sư đệ, mau quỳ xuống dập đầu bái sư." Trương Tiểu Phàm lập tức quỳ xuống dập đầu cộc 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 mười mấy cái liền, vừa mạnh vừa vang. Đứa bé gái Điền Linh Nhi không nhịn được liền phá ra cười. Tôi Như cũng mẫm mỉm: "Hảo hài tử, dập đầu 9 cái là được rồi." Trương Tiểu Phàm ố một tiếng rồi ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn. Mọi người thấy trán nó đỏ bừng một khoảng, không nhịn được đều bật cười. Trong ánh mắt của Điền Bất Dịch ngập tràn sự chán nản. Nghĩ đến việc sau này phải dạy dỗ một đứa ngu ngốc như vậy, cái đầu đã to của lão dường như lại phình to thêm. "Thôi được rồi, cứ như vậy đi." Điền Bất Dịch chẳng còn chút tinh thần nào, vẫy tay bảo: "Đại nhân, trước tiên con hãy dìu dắt y. Những quy giới của bản môn, đạo pháp nhập môn đều để con truyền thụ." Tống đại nhân ứng tiếng: "Vâng." Rồi sau trù trừ lại nói: "Có điều, thưa sư phụ, tiểu đệ tuổi hãy còn nhỏ, những bài đệ tử nhập môn này..." Điền Bất Dịch trợn trắng con mắt bảo: "Cứ theo thế mà làm." Dứt lời liền đứng dậy, chẳng ngoảnh đầu lại, bước ra sau hậu đường. Chúng đệ tử cúi mình hô: "Cung tiễn sư phụ." Điền Bất Dịch vừa đi khỏi, chẳng đợi ai mở miệng, đứa bé gái Điền Linh Nhi đã xẹt đến trước mặt Trương Tiểu Phàm, chằm chằm ngắm nghía nó kỹ càng. Trương Tiểu Phàm thấy khuôn mặt của bé đáng yêu như đó phù dung lay động trước mắt, tuổi tuy còn nhỏ nhưng đã có dáng dấp của một mỹ nhân. Khi nó còn ở thôn Thảo Miếu, chưa từng nhìn thấy đứa con gái nào cùng tuổi mà lại xinh đẹp như vậy, bất giác đỏ bừng mặt lên. Điền Linh Nhi như vừa phát hiện ra vật báu, chỉ vào Trương Tiểu Phàm cười lớn: "Sư huynh, các huynh nhìn này, nó vừa thấy muội là đỏ hết cả mặt." Trên sảnh bật vang lên tiếng cười. Trương Tiểu Phàm mặt đã đỏ, lại càng đỏ thêm. Tô Như đi lại mõm mỉm mắng: Linh Nhi, không được bắt nạt sư đệ. Đường Linh Nhi làm bộ mặt hề, rồi hoàn toàn chẳng chú ý gì đến lời mẫu thân. Cô bé nhổ mình dậy, nói với Trương Tiểu Phàm: Ê, mau gọi ta là sư tử đi. Trương Tiểu Phàm bỗng tức khí, nhưng trước mắt vụt thoáng qua cặp mắt sáng và hàm răng lóng lánh của Điền Liên Nhi, trong lòng chợt luống cuống buộc miệng: Sư tỷ. Điền Liên Nhi xưa nay toàn xếp hàng chót ở Đại Trúc Phong, tự nhiên lại có thêm một sư đệ còn bé hơn cả mình nữa, trong lòng rất lấy làm hoan hỷ. Lúc ấy liền ra vẻ đạo mạo bảo: Ngoan tiểu sư đệ, sau này phải nghe lời sư tỷ nghe chưa. Trương Tiểu Phàm nhí nhí ứng tiếng: Vâng. Tôi như kéo con gái bảo: Không được làm ồn nữa. Lại nói với Tống đại nhân: Đại nhân, tiểu sư đệ tuổi còn nhỏ, bài vở có lẽ hơi vất vả, con hãy chăm sóc y một chút. Tống đại nhân cung kính thưa: Vâng. Năm đệ tử kia đứng bên nhau cùng cười hi hi, ánh mắt liếc đi liếc lại, vẻ hí ha hí hửng. Đúng lúc ấy, tôi như đột nhiên là một động tác kỳ cục, tựa như là giãn gân cốt, cái đầu quay tít một vòng, khác hẳn với khí chất đoan trang từ nãy đến giờ của bà ta. Chỉ trong nháy mắt, tất thảy chúng đệ tử của Đại Trúc Phong, kể từ đại nhân trở xuống, đang cười đùa đều bỗng cứng bặt, đều câm hầu tắc họng, trông y như thể sắp đứng đầu đại họa. Tôi như hắn giọng nói: Các con. Sư nương. Có tiếng ai đó, thì ra là Tống đại nhân, trán lắm tấm mồ hôi, vừa vội vàng kêu lên. Năm sư đệ còn lại không hẹn mà cùng hét: Đại sư huynh, huynh định làm gì? Tống đại nhân vội vàng thưa: Sư nương, tiểu sư đệ vừa mới nhập môn, đệ tử phụ mệnh sư phụ truyền cho y môn quy giới điều và nhập môn công khóa, cần thực hiện ngay. Tôi như trầm ngâm một lát rồi gật đầu bảo: Nói cũng phải, con đi đi. Cái gì? Năm đệ tử còn lại đồng thanh la lên. Tống đại nhân cười khang hai tiếng, không nói một lời, tiến lên ôm lấy Trương Tiểu Phàm, rồi chẳng để ai cất tiếng hỏi han, lập tức quay ra ngoài đi mất, miệng nói: Tiểu sư đệ, để sư huynh tìm một nơi yên vắng dạy đệ môn quy của bản môn. Điền Linh Nhi cười cười chạy theo, kêu lớn ra vẻ thú vị. Chỉ nghe thấy sau lưng có người mắng phúc: Đại sư huynh, huynh thật là vô sĩ, đồ hèn. Trương Tiểu Phàm nghe rót vào tai, ngờ vực không hiểu, nghĩ thầm đại sư huynh dạy tam môn quy, sao lại có người mắng là đồ hèn. Nó nghĩ ngợi mãi, thốt nghe tiếng Tô Như hét lên ngắt đoạn, âm thanh chói lói chọc vào tai như chém băng phạt tuyết: Câm mồm. Trên điện thốt bỗng lặng như tờ, rồi tiếng Tô Như nói: Các con mấy đứa học hành chẳng ra gì, vừa thấy ta muốn kiểm tra xem tu luyện ra sao thì đã sợ đến mức như thế đấy. 5 năm nữa là đến thất mạch hội võ của Thanh Vân Môn, một giáp mới có một lần. Lần trước các con đã làm ta và sư phụ tức gần chết, lần này nếu không nỗ lực, hai ta còn xấu hổ chết với đồng môn. Mau lên, 5 đứa cùng lên. Tống đại nhân đi mỗi lúc một nhanh, sải bước thật rộng, ra khỏi cửa điện bèn nhằm thẳng hậu sơn mà tiến. Trương Tiểu Phàm nằm bắt trên vai y, cây cối hai bên cứ vùn vụt trôi lại đằng sau, tốc độ cực nhanh. Điền Linh Nhi phía sau lưng chẳng biết từ lúc nào đã vung ra một dải lụa ngọc đỏ thắm, vẫy lên một màu hổ phách hầu như trong suốt, tỏa ráng hồng hiển nhiên là pháp bảo của tiên gia. Lúc ấy Điền Linh Nhi bèn thong dong đứng lên trên dải lụa đỏ, tiện tay bắt quyết, dải lụa ngọc bèn đẩy cô bé bay lên giữa không trung, sát lại sau lưng Tống Đại Nhân. Trương Tiểu Phàm nào để nhìn qua những sự thần bí kỳ lạ như vậy, kinh ngạc quá đỗi, thấy Điền Linh Nhi cứ cưỡi gió lướt tới, nhàn nhã vô cùng, trong mắt tức thời dấy lên niềm cảm vô bờ bến. Điền Linh Nhi nhìn ra vẻ mặt của Trương Tiểu Phàm thì cực kỳ đắc ý, bay trên dải lụa đến cùng đi bên cạnh nó, miệng hỏi: "Thế nào, thấy ta lợi hại không?" Trương Tiểu Phàm gật đầu thật lực rồi đáp: "Có, sư tỷ lợi hại quá, cởi một dây vải đỏ mà cũng chạy nhanh thế." Điền Linh Nhi ngây người rồi hiểu ra cái dây vải đỏ nó nhắc đến là cái gì. Cô bé phì một tiếng, không nhìn được phá lên cười: "Đồ ngốc nghếch." Trương Tiểu Phàm chẳng hiểu gì hết, chỉ nghe Tống Đại Nhân cười: "Tiểu sư đệ nói năng linh tinh gì thế? Hổ phách chu lăng, đó là pháp bảo thành danh mà sư nương luyện được hồi còn trẻ, diệu dụng vô cùng, uy lực cực lớn, cũng là một tiên gia pháp bảo rất nổi tiếng trong Thanh Vân môn của chúng ta. Mà đề bảo là cái dây gì, phải rõ gì?" Nói đoạn rồi phá ra cười lớn. Trương Tiểu Phàm đỏ bừng mặt, đang lén đưa mắt nhìn Điền Linh Nhi, thấy cô bé đang hi hi cười dẻo, đôi má hiện ra hai lúm đồng tiền xinh xinh. Chạy một hồi, ba người đã đến trước một cái đồi nhỏ đằng hậu sơn. Tống Đại Nhân dừng lại, đặt Trương Tiểu Phàm xuống. Điều Linh Nhi cùng tiết đất, thu ấn quyết, hộ phách chu lăng dường như có linh tính, tự động cuốn lại, vòng quanh hông cô bé, nom như một dải đai lưng màu đỏ dễ thương. Cái đồi này mọc đầy những trúc, có to, có nhỏ, có thưa, có mau, rất là tùm. Nhưng nhìn kỹ, trúc nơi đây không giống với trúc bình thường, ở các ngấn đốt đều hiện sắc đen. Tống Đại Nhân chỉ một vạt rừng trúc, nói với Trương Tiểu Phàm: "Tiểu sư đệ, quy củ của Đại Trúc Phong chúng ta là đệ tử vừa nhập môn, mỗi ngày đều phải đến đây chặt trúc. Đệ tuổi còn nhỏ, 3 tháng đầu mỗi ngày chặt một cây trúc thôi, cây to hay bé để đệ chọn cũng được." Trương Tiểu Phàm ban đầu nghe nói đến bài tập nhập môn, tôi như còn bảo Tống Đại Nhân phải chăm sóc một chút, cứ tưởng là chuyện khó thế nào, ai ngờ là cái việc đốn chặt bình thường này. Nó sinh ra ở thôn Thảo Miếu, con nhà nông dân, cũng đã theo người lớn lên núi mấy lần, chặt củi mấy lần, lúc này trong lòng rất thoải mái, hớn hở nói: "Đại sư huynh, đệ đã từng chặt rồi, xin đừng bận tâm." Tống Đại Nhân thấy dáng điệu của nó, bèn toan nói, nhưng lại thôi chỉ cười bảo: "Vậy thì tốt, mình từ từ đi về, ta sẽ chỉ cho đệ xin đường đi lối lại, sau này đệ tự mình đến, tiện thể cũng nói qua một chút về môn quy giới điều." Điền Linh Nhi ở bên cạnh cười bảo: "Đại sư huynh, sao phải vội vàng chạy xa thế mà nói toàn những chuyện chẳng đâu vào đâu, lại còn từ từ đi về nữa, hay là sợ mẹ muội đấy?" Tống Đại Nhân đỏ mặt phớt lờ cô bé, lại nói với Trương Tiểu Phàm: "Tiểu sư đệ, điều thứ nhất trong môn quy của bản môn là tôn sư." Điền Bất Dịch, thủ tọa của Đại Trúc Phong, vốn có tính lười biếng, rất ưa chuyện thể diện, nhưng xưa nay luôn ngại quản giáo đệ tử, cứ truyền thụ đạo pháp thuật môn, rồi sau đó không quan tâm gì nữa, mặc cho đệ tử tự hành tu tập. Nhưng Tô Như, thê tử của lão, thì tính tình cứng rắn, hiếu võ, thời trẻ danh tiếng khá nổi, rất đổi phong quang. Sau khi thành hôn với Điền Bất Dịch, tính tình đã điềm đạm nhiều, nhưng một là xưa nay vẫn nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, hai là tọa hạ đệ tử không có chí phấn đấu. Thanh Vân Môn theo lệ mỗi giáp tổ chức một lần đại thí thất mạch hội võ, mà mấy kỳ liên tiếp đệ tử của Đại Trúc Phong cứ tham chiến là thất bại. Ngoài đại sư huynh Tống Đại Nhân thi thoảng thắng được một trận, những người còn lại toàn bại cáo chung. Lâu dần, đó trở thành một đề tài đàm tiếu cho mọi người trong Thanh Vân Môn. Tôi như cả đời hiếu cường, làm sao mà chịu được điều tiếng ấy. Bèn thường xuyên ra tay thay phu quân Điền Bất Dịch giáo huấn đám đệ tử. Vẻ ngoài của bà tuy nhu mỹ nhưng tính tình thì rất nóng nảy, tu hành thì cực cao, hễ không cẩn thận là đánh cho đám đệ tử ôm đầu tháo chạy, thương tích cùng mình, đến nỗi mọi người sợ hãi bị sư nương Diễm Lệ Việt Mỹ này còn hơn cả sư phụ béo lùn. Lúc ấy vẻ trời đã muộn, mặt trời đã ngã về tây, ráng tà sáng lạ, bóng Tịch Dương rọi lên đại trúc phong. Ba người, một cao lớn, hai bé nhỏ, chậm rãi đi lên đằng trước núi, mãi xa ở các dãy nhà, chẳng biết từ nơi đâu đưa lại một tràng tiếng chó sủa lẫn với tiếng la đau đớn của người nào, nghe rất đau thương. Đến đây là hết chương 6, mời các bạn đón nghe tiếp chương 7. Tru Tiên. Tác giả: Tiêu Đỉnh. Dịch giả: Alex. Người đọc: Thành Long. Chương thứ 7: Sơ sử phần 1. Vào giờ ăn cơm tối, trời đã nhá nhem. Trên đại trúc phong, hậu sơn là toàn bộ cánh rừng trúc, đằng trước là phòng ốc của mọi người, lớn nhất là chính điện Thủ Tĩnh Đường. Phu thê Điền Bất Dịch và con gái họ ở sau điện này. Bên cạnh Thủ Tĩnh Đường chính là tiểu viện, có hành lang uốn khúc, nơi ở của các đệ tử. Do neo chiếc, số phòng còn nhiều hơn số người, nên mỗi người một gian. Cả Trương Tiểu Phàm dù mới đến cũng có riêng một phòng. Điều kiện ăn ở cũng là một điểm hiếm hoi mà đại trúc phong trội hơn hẳn các chi phái đồng môn khác. Còn lại là nơi luyện công, tên gọi Thái Cực Động, nhà bếp và nhà ăn. Lúc này các đệ tử đều đã tụ tập trong nhà ăn. Phụ trách việc ăn uống là lão Lục Đỗ Tức Thư, đang đưa từng khay cơm và thức ăn đặt lên bàn. Phần lớn là đồ chay, rất ít đồ tanh mặn. Bọn đệ tử lần lượt ngồi xuống bên phải chiếc bàn dài trong sảnh. Tống Đại Nhân ngồi phía đầu, Trương Tiểu Phàm lễ phép ngồi phía cuối. Ở đầu bàn và phía đối diện đặt một chiếc ghế lớn và hai chiếc ghế nhỏ hơn một chút, xem ra là dành cho mấy người trong gia đình Điền Bất Dịch. Trương Tiểu Phàm thấy bên cạnh mình còn thừa ra một khoảng trống, đấy là chỗ ngồi của lão Lục Đỗ Tất Thư. Lúc này vẫn đang bận túi bụi. Một lát sau, Đỗ Tất Thư rốt cục cũng thu vén xong cơm nước, rửa tay sạch sẽ, đi về chỗ ngồi cùng mọi người đợi sư phụ. Đỗ Tất Thư non còn khá trẻ, mặt gầy và nhọn, mắt tam giác, bộ dạng rất là tinh quái hiếu động, rất là nhanh nhẹn. Y ngồi xuống rồi liếc nhìn vào Trương Tiểu Phàm, cười mỉm hỏi: "Tiểu sư đệ, đệ tên gì vậy?" Trương Tiểu Phàm thật thà đáp: "Trương Tiểu Phàm." Đỗ Tất Thư gật gật đầu, chỉ tay vào mình rồi nói: "Ta là lão Lục sư huynh của đệ, Đỗ Tất Thư." Trương Tiểu Phàm lễ phép gọi một tiếng: "Lục sư huynh." Đỗ Tất Thư khẽ hắn giọng, vỗ vỗ vai nó rồi cười: "Đệ đừng đợi nữa, rồi nghệ của sư huynh." Đỗ Tất Thư khẽ hắn giọng. Trương Tiểu Phàm nhìn mâm bàn đầy ắp thức ăn thơm ngon, không nén được nuốt nước bọt đánh ực, rồi gật đầu thật mạnh. Đỗ Tất Thư thình lình bật cười, có vẻ rất là ám muội, chỉ tay ra cửa sảnh rồi nói: "Tiểu sư đệ, lát nữa sư phụ sư nương, cả tiểu sư muội nữa sẽ đi từ hướng nào vào, chúng mình tự đánh cược xem nhé." Trương Tiểu Phàm ngây ra, mấy người ngồi trên nhao nhao quay đầu lại, mặt mày đều vẻ vui thích. Ngồi trên độ tất thư là lão ngũ Lữ Đại Tín, cười bảo: "Lão Lục, để lại phạm thói nghiện cá cược rồi hở?" Bên cạnh đó, Hà Đại Trí gầy đét cũng dẻo: "Y lâu lắm rồi chưa thắng, bây giờ đi lười trẻ con." "Đi đi đi." Tổ tất thư vẫy tay li lịa, phớt lờ mọi người, mặt mày hớn hở bảo Trương Tiểu Phàm: "Tiểu sư đệ, để đoán lát nữa ba người nhà sư phụ, ai sẽ là người đầu tiên đặt chân lên bậc cửa này?" "Ồ, đệ vừa đến, để đệ đoán trước, khỏi nói là sư huynh bắt nạt đệ." Lão nhị Ngô Đại Nghĩa ngồi mãi đằng xa cao giọng gọi: "Tiểu sư đệ, đã là đánh cược, đệ hãy hỏi y xem thua thì sao, thắng thì sao?" Đỗ Tất Thư hờ một tiếng rồi đáp: "Các huynh sợ đệ trốn nợ chăng?" Đỗ Tất Thư này hành tổ thiên hạ đều dựa vào độ phẩm hảo danh vấn giang hồ. "Tiểu sư đệ, nếu đệ đoán trúng, ta sẽ giúp đệ chặt rút 10 ngày. Nếu đệ thua thì giúp ta rửa bát 10 ngày, được không?" Mọi người lại cười ồ, Tống Đại Nhân cười mắng: "Hết nói nổi." Trương Tiểu Phàm nhìn các vị sư huynh, ai nấy đều hớn hở hòa mục, thái độ rất chi là thân thiết. Chẳng ai coi mình là người ngoài, trong lòng cảm thấy ấm áp, bèn nói: "Được." Đỗ Tất Thư vỗ đùi, vẻ mặt hân hoan, dáng điệu hớn hở hỏi: "Tiểu sư đệ, vậy theo đệ rốt cục sẽ là sư phụ, sư nương hay tiểu sư muội đi vào trước?" Ánh mắt mọi người đổ dồn vào Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm lặng lẽ tính toán: "Thanh Vân Môn thủ trọng tôn sư, chắc Yền Bắc Dịch sư phụ sẽ là người đầu tiên bước vào." Bèn cất tiếng nhõm nhạc: "Đệ đoán nhất định là sư phụ sẽ vào đầu tiên." Mọi người cười lớn. Lữ Đại Tín lắc đầu nói: "Không ngờ hôm nay quả thật là đệ đã bị lão Lục lừa mà giành lấy phần thắng rồi." Đỗ Tất Thư vui mừng khôn xiết, nhìn Trương Tiểu Phàm đang nề mặt không hiểu, cười hi hi rồi nói: "Tiểu sư đệ, ta bảo cho đệ biết, thật ra lần nào tiểu sư muội cũng là người đầu tiên trong gia đình sư phụ la vào đây. Lát nữa đệ đến giúp ta rửa bát nhé." Trương Tiểu Phàm gãi gãi đầu, không nhìn được cũng bật cười, gật đầu đáp: "Vâng Lục sư huynh." Trịnh Đại Lễ, người đứng vào hàng thứ ba, thân hình thấp lùn vạm vỡ, cười bảo: "Lão Lục, đệ cũng dày mặt thật." Đỗ Tất Thư trợn mắt quái dị nói: "Lão Tam, huynh nói cái gì? Đệ không ràng không buộc, mọi người muốn đánh cược thì phải nhận thua chứ, đúng không tiểu sư đệ?" Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, chợt nghe Tống Đại Nhân nói: "Sư phụ đến rồi." Ai nấy nét mặt nghiêm trang, đều đứng cả dậy, hướng ra ngoài nghênh đón sư trưởng. Giây lát sau, thân hình béo lùn của Điền Bất Dịch xuất hiện ở cửa, kế đến đằng sau lưng lão là: Chẳng có ai cả, lão đến một mình, mọi người đờ hết cả người ra. Đỗ Tất Thư không nén được bèn hỏi giật: "Sư phụ, sư nương và tiểu sư muội đâu ạ?" Điền Bất Dịch ném cho y một cái nhìn, lạnh nhạt bảo: "Sư nương ngươi dẫn tiểu sư muội về nhà mẹ rồi." Mọi người ngạc nhiên, nhưng thoáng chốc sau không nén được đều phá lên cười, nhìn Điền Bất Dịch lắc lư bước vào. Trương Tiểu Phàm lúng túng, muốn cười rồi lại không muốn cười. Đỗ Tất Thư thì trợn mắt há miệng. Điền Bất Dịch ngồi xuống cái ghế lớn của mình, vẫy tay bảo: "Ăn cơm thôi." Còn đệ tử lúc này mới ngồi xuống, ai nấy nhìn Đỗ Tất Thư vẻ cười mà không phải cười. Điền Bất Dịch liếc qua Trương Tiểu Phàm rồi hỏi Tống Đại Nhân: "Người bảo cho y biết về môn quy và giới điều chưa?" Tống Đại Nhân gật gật đầu đáp: "Rồi ạ, 12 môn quy, 20 giới điều, con đều đã nói với tiểu sư đệ. Còn về tu luyện đạo pháp cơ bản, đệ tử thấy tiểu sư đệ hôm nay mới đến còn hơi lịch nhọc, định là ngày mai bắt đầu trên cách quyền thuật. Điện Bất Dịch gật gật đầu, có vẻ bằng lòng, nói với Trương Tiểu Phàm: lão thất này. Trương Tiểu Phàm còn chưa hiểu ý, bị Đỗ Tất Thư bên cạnh quét cho một cái, mới nhận ra là sư phụ gọi mình, liền vội vàng đứng dậy. Có đệ tử